This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Hòa Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Chị Mỹ Liên ơi, hôm nay chị khỏe không?
Chào em, chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, chị cũng mừng chị. Giờ mình mà gặp nhau, khó gặp, gọi điện thoại thì câu hỏi đầu tiên là hỏi là chị khỏe không, anh khỏe không, bạn khỏe không, thôi chị ơi.
Nghe chị khỏe cái nghe cũng đỡ ghê em ha.
Dạ vâng, nhưng mà khỏe phải khỏe thiệt sự nha. Chứ đừng nói mình nói thì khỏe nhưng mà bên trong của mình thì nó lại không có được khỏe thì không có ổn nha. Ráng nói sự thật cho mọi người cùng biết thì chúng ta cũng có những cái cách trao đổi qua lại để mà mình tìm một cách nào đó để mà phòng chống cái cơn đại dịch này, chứ không phải là mình không phải thể nào mình gọi được là cái mùa đại dịch hết chị ha. Trời ơi, nó hoành hành suốt cái năm trời rồi chứ đâu ít đâu hết chị ha.
Tưởng đâu nó tới. Nó đến rồi nó đi. Mà không ngờ nó đến ở lâu quá đi, mà còn nhiều chuyên gia còn nói là nó sẽ ở luôn với mình mới ghê chứ.
Ở luôn với mình mà hai chữ M đằng sau nữa nha chị. Mãi mãi nữa. Trời ơi, ở mãi mãi nữa nè. Wow, đây là một trong những cái khó khăn mà chúng ta cần phải đương đầu. Mình không biết trước được những cái căn bệnh. Đôi khi nó biến hóa ra rất là nhiều những cái trường hợp, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta mà có hơi bệnh chút xíu hoặc là có một cái triệu chứng nào đó, điều đầu tiên gọi điện thoại cho những người quen để xem xét tình hình như thế nào và những cái phương cách nào đó để chúng ta có thể chúng ta ngăn ngừa được trước khi mà mình tạo ra một cái sự lây lan hay hoặc là như thế nào thì nó không tốt cho tất cả cái cộng đồng cũng như là bạn bè anh em của chúng ta hết thưa chị ha.
Đúng rồi, bây giờ riêng mình đó thì mình giữ cái thân mình tránh là giữ cho mọi người, nhưng còn niềm tin đó thì mình trông chờ hết vào những nhà khoa học.
Đúng chị.
Niềm tin hả?
Đúng vậy.
Trông hết là những nhà khoa học của toàn thế giới.
Hy vọng quý vị đồng hương của mình khỏe hết hả chị ha?
Rồi, mình rất là
chị.
Mong.
Rồi,
rất
chị.
Mong là các bạn thính giả mà đang ngồi nghe chương trình Bếp Sài Gòn á, anh chị bạn nào cũng đang rất là khỏe. Xin chào gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.
Ngày hôm nay chắc chắn là chị sẽ có một cái món rất là ngon thưa quý vị, mà Hoàng Tính nghe trước rồi, nghe hấp dẫn lắm và cũng là một trong những cái món ăn truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Chị ơi, chị bật mí cho bà con biết đi.
Ở ngoài lạnh lạnh, tuần rồi có mấy hạt tuyết rơi, chị ngồi nghỉ mãi, bây giờ phải ăn món gì cho nó ấm lòng, tức là phải ăn món nóng. Cho nên là hôm nay mình nấu bún bò Huế như Hoàng Tính.
Wow, bún bò Huế nha thưa quý vị. Bún bò Huế đây. Ở đây thì có rất là nhiều những cái tiệm bán bún bò Huế mà phải gọi là chuyên luôn thưa quý vị. Từ ở Garland, ở Dallas hoặc là chạy lên Tuốt, Arlington, em thấy là có rất là nhiều. Mà thường thì hễ mà nơi nào mà có những cái quán ngon mà mở ra một cái là bảo đảm quý vị bà con đồng hương của chúng ta phải gọi là ung kéo đến trong ngày hôm nay. Thì trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này thì chị Mỹ Liên cũng sẽ gửi đến cho chúng ta cái cách thức làm sao chúng ta bớt đi ung hay hoặc là nếu mà trong cái phạm vi mà cái thời buổi hiện tại mà không cho phép mình đến tìm á, thì đây cũng là một cái phương cách để mà chúng ta có được một cái nồi bún bò Huế để phục vụ cho gia đình mình, phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ,
gia đình ví dụ như trong nhà anh em con cháu hoặc là mình nấu có nhiều thì mình lại chia ra để dành trong khi giờ ăn. Một nồi ăn 2-3 lần cũng được đó em.
Để dành được hả chị?
Được thì nước lèo thì mình cũng để trong hộp rồi để, rồi thịt thì cũng vẫn để được thôi. Khi nào mình muốn ăn thì mình làm rau nó tươi hơn để ăn thôi. Chị suy chọn một cái cách làm mà nó cũng tương đối đơn giản. Trong bún bò Huế thì muốn ăn bún bò Huế ngon á, ngoài thịt ngon rồi nồi nước lèo ngon, mình phải có sa tế ngon để ăn. Rồi chị cũng sẽ nói ngắn gọn về cách làm sa tế, rồi các anh chị các bạn nếu mà đã làm rồi thì cứ coi cách làm của mình với lại của Bếp Sài Gòn có giống nhau hay không. Rồi nếu mà chưa bao giờ làm thì làm rất là đơn giản, rồi làm sẵn để đó. Nếu mà muốn ăn mực ướp sa tế nướng thì mình có sẵn sa tế, muốn ăn thịt bò ướp sa tế nướng mình cũng có sẵn, muốn ăn cá ướp sa tế mình có sẵn. Cứ thế mà nướng thôi thì mình có nhiều món ăn gần Tết rồi quần tính.
Ngày hôm nay ha, một món mà được đôi ba món rồi nha thưa quý vị.
Thôi bây giờ làm cái món này nó lắt nhắt nhiều thứ cho nên mình đi chợ liền với em để không kịp.
Thôi bây giờ ngày hôm nay mình đi níu Trường Nguyên đi chị nha.
Rồi. Bây giờ
chị
hả,
chị nghe chị có nghe em nói không?
Nghe
rồi,
đi níu Trường Nguyên
đó, rồi nghe Trường Nguyên nha chị.
Đi níu Trường Nguyên. Nếu mà nấu bún bò thì phải có thịt bò.
Thịt bò
thì mình không có phải nấu thịt tái như bò như phở, mình phải nấu bắp bò hoặc là nạm bò. Thường là chị nấu bắp thì mình mua thí dụ như cỡ 3 bao bắp bò. Rồi nếu mà các anh chị các bạn nào thích ăn gân bò thì mình mua 2 bao. Gân bò nó cũng có cái ngon của nó, mặc dầu nấu cực lắm đó Hoàng Tính. Nấu gân bò nó cực hơn nấu bắp nhiều.
Lâu chín chị.
Rồi bây giờ nấu mà nó đừng có rụt. Gân bò đã nấu đừng có rụt, mà nó đừng có cứng và nhai không có nổi, mà nó rụt thì nó mất ngon.
Đúng vậy chị.
Rồi mình phải có một cái giò heo.
Giò heo nha.
Cái giò heo cắt khoanh khoanh. Hoặc là nếu mà các anh chị các bạn không muốn ăn cái phần nạc á, thì mình mua 2 cái phần từ đầu gối trở xuống. Nó có cái loại từ đầu gối trở xuống đó, thì nếu mình muốn ăn cái phần đó, phần da đó không thì mình mua cái đó. Còn muốn ăn có nhiều nạc thêm thì mình mua một cái giò nguyên, một cái giò heo mà thường ở chợ người ta cắt khoanh khoanh cho mình sẵn. Rồi bây giờ nếu mà các anh chị các bạn mà muốn nhà mình đông, mình muốn ăn nhiều chút á, để mình nấu nồi nước lèo nhiều nhiều thì mua thêm 2 bao xương ống. Còn nếu mà mình ăn chừng 10 tô thì mình không có cần xương ống cũng được, nhưng mà nếu mình ăn 15 tô thì mình mua thêm 2 bao xương ống để mình nấu chung thì cái nước lèo của mình nó đặc sắc hơn.
Xương heo hả chị ha?
Xương heo.
Xương heo nha.
Xương heo mà thường nó nấu nước lèo mình nấu xương ống á, nó ngon hơn. Còn không mình có xương khác mình nấu cũng được.
Xương
mình
ống.
Nếu mua thì mình chọn xương ống.
Xương ống thì em thấy là như Trường Nguyên xương ống bán cũng rất là ngon thưa quý vị, cũng như là chị. Hay hoặc là nếu mà mình hết trơn rồi đó, hết biện pháp mình đến chợ Mỹ thì Hoàng Tính chịu nhất là Orbison. Họ thường đưa ra những cái loại xương ống mà xương heo cũng rất là ngon đó chị ơi.
Đúng rồi. Chị cũng thấy vậy. Rồi bây giờ để ăn món này ăn cho ngon á, để trên cái tô á, trên cái mặt của bún á, ngoài nạm bò, gân bò rồi giò heo đó thì mình có thêm chả quế phân tích. Chả quế thì mình mua cái loại cái cây mà nửa ký chả quế cũng được, hay là nếu mà có chỗ mà mình mua cái loại cây hồi gói cây cái nhỏ nhỏ đó Hoàng Tính. Để mở ra cái để cái cây nhỏ nhỏ lên cái tô bún thì nó cũng rất là ngon hấp dẫn. Thì tùy theo là cái các anh chị mua cái nào thích hợp thì các anh chị mua ha. Không có cũng được, nhưng mà có thì nhìn nó hấp dẫn hơn.
Cái option rồi này nó đó, ngon chị. Option này em thấy nó rất là ngon lắm, nhất là mấy cái loại cây mà giống như chị nói mà nó nhỏ đó mà họ gói lá chuối ăn ngon.
Đúng rồi, nó thơm, nó thơm lắm.
Có hột tiêu này nọ đồ ăn đá.
Đúng rồi, cắn đụng cái hột tiêu nghe nó phê gì đâu đó.
Vâng.
Rồi bây giờ cái món này mình phải có rau ăn kèm. Ăn kèm rau trong cái món bún bò Huế thì mình có bắp chuối thì mình mua về mình bào ra. Rồi mình có giá. Rồi mình có thêm cái salad. Cải xà lách mà cái loại mà có cái cọng cứng đó Hoàng Tính. Để mình xắt nhuyễn cải xà lách ra, mình trộn với bắp chuối với giá, mình trộn chung, xong rồi ở trên mình để rau quế. Thì mình sẽ có một cái rổ rau rất là ngon, rất là hấp dẫn. Tức là bắp chuối mình sẽ bào đi, rồi mình ngâm ở trong nước giấm. Sau đó mình xả sạch, rồi mình quay cho nó khô. Rồi giá mình cũng rửa, mình quay cho nó khô. Cái gì mình cũng làm cho nó khô hết. Thì mình để nó được lâu hơn. Rồi mình xắt cải xà lách mà cái cải mà cái cây cải xà lách mà nó có cái cọng cứng, chị hay mua ở trong Costco đó. Hay là các chợ Việt Nam nó cũng có đó. Thì mình xắt chừng một cây cải xà lách đó, mình xắt nhuyễn ra mình trộn vô. Rồi mình rau quế mình rửa sạch quay ráo, mình để lên trên nữa thì mình có một cái dĩa rau ngon rồi ha. Ngoài ra mình phải có chanh ớt. Chanh ớt ngoài để ăn kèm với bún bò thì ớt á, mình phải có dừa ớt tươi, dừa ớt khô để mà mình làm sa tế. Để làm sa tế thì mình có hột điều mà cái hột điều màu để mình làm dầu hột điều cho cái sa tế nó đẹp. Rồi mình có củ hành tím, có tỏi. Rồi mình có phở, có tương ớt con gà ăn phở để mình bỏ vô thêm cho nó ngon. Rồi ngoài ra nêm trong này thì mình phải có nước mắm, mình có bột nêm, mình có muối, mình có đường. Và mình có dầu ăn hơi nhiều. Tại vì mình cần 2 khớp dầu ăn để mà mình làm sa tế. Cho nên dầu ăn, cái bình, cái chai dầu ở nhà nó hết rồi. Thì các anh chị, các bạn mình đi chợ nhớ mua dầu ăn nha. Chứ ít có, không có làm đủ cái món sa tế. Đó, nếu mình có đầy đủ bao nhiêu đó thì mình có thể nấu một nồi bún bò ngon rồi đó Hoàng Tính.
Còn gì nữa không chị?
giờ còn làm.
Bún rồi mua bún chị.
Chị nói nhớ lộn, chị có ghi
Ok.
đây mà chị đọc sót đó, bún thì bún, một cái bún mà bún người ta ghi là bún bò,
Bún
thì
bò.
coi như bún đó là sản xuất để cho bún bò, tức là cộng lớn đó nha các anh chị. Cái món này ăn bún nhỏ không ngon, mua một gói bún bự mà bún bò Huế. Rồi ghi đây một chữ bún gạch đít luôn đó, mà đọc bỏ sót.
Tự nhiên chạy tới đó cái lạng đi chỗ khác
Tại
à.
nôn làm á, nôn làm quá.
Dạ, cơ còn thiếu gì nữa này không chị?
Không, đủ rồi đó em.
Rồi, giờ bắt đầu mình về
Tức là
nhà
xả đó mình có
mình
nhiều á ha Quảng
xả
Bình.
nữa, xả nữa hả chị?
Nếu mà các chị có nói hành tây rồi xả gừng ớt tươi. Xả nếu mà ở nhà các anh chị nào mà trồng xả đó thì mình nấu cái món này mình nấu cho thiệt là nhiều á thì nó sẽ rất là ngon. Ngoài ra khi nấu có thể là cắt một nắm cây xả lá bỏ vô trong cái nồi để mà nấu
Vậy thì
thì nó ra mùi thơm.
mình mua bao nhiêu bó chị?
Còn nếu mà xả mà mình phải đi mua thì cái nồi này phải ba bó ít
Ba
nhất là
bó.
mới được.
Ba bó thì
Bốn bó,
cũng
giờ luôn làm sa tế thì
ba
phải
bốn
bốn
bó
bó
thì
mới được.
cũng cũng không không mắc lắm đâu. Nêu trường Nguyên cũng đang bán đó, đang bán, em nhớ là
Có
đang
hồi
bán.
á, có hồi rất là rẻ luôn á, có
Đúng.
mấy 90 cent nào còn tính.
Đúng
Có
vậy
hồi
chị.
rất là rẻ mà có hồi lên 3 đồng mấy.
90
Ừ.
cent mà lãi mệt bốn 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 bó thôi. Dạ em nhớ,
Ừ.
em nhớ cái đợt đó cách đây mấy tháng.
Thường là nếu ở nhà chị thì cũng có trồng nhưng mà cái khi hết mà gặp hoặc là gặp rẻ là chị cũng mua nhiều để mà chị để dành.
Là cách cách
Đó,
như thế
rồi.
nào mà chị để dành xả được chị?
Chị để freezer thôi em. Tức
Freezer
là
thôi.
chị cắt đoạn ra
Cắt
rồi
đoạn ra.
cái nào mà chị cần xay nhuyễn thì chị bỏ đi chị xay. Còn cái nào mà chị để nguyên cây thì chị để xong rồi chị tất cả hai thứ đều để freezer hết. Thì mình có thể xài được luôn. Rồi bây giờ làm đi em, làm đi ha. Thứ nhất là bây giờ làm sa tế nè. Làm sa tế thì các anh chị các bạn có thể lấy là 4 5 tép xả, các anh chị bằm nhuyễn, rửa sạch rồi sắc nhỏ rồi bằm nhuyễn qua máy thì bỏ xay cho nó lẹ. Ớt tươi đó thì tùy theo các anh chị ăn cái mức độ cay của gia đình mình thì làm nhiều hay ít thì các anh chị tính ha. Thì ớt mình cũng bằm nhuyễn rồi mình có khoảng khoảng 2 3 muỗng canh ớt khô. Ớt khô thì đã có sẵn rồi không có cần làm gì, còn ớt tươi thì mình phải bằm nhuyễn, tức là xả bằm nhuyễn, ớt bằm nhuyễn. Bây giờ á cái hột điều dầu, hột điều màu mà chị nói Hoàng Tính biết rồi, mình làm rất là dễ. Mình có 1 muỗng canh hột điều, mình cho 4 muỗng canh dầu ăn vô trong cái chảo hơi nóng nóng, mình bỏ hột điều vô, đừng có để chảo dầu sôi sùng sục nha Hoàng Tính, bởi vì nó cháy hột điều thì nó ra màu không có đẹp, mà lúc đó cái màu nó bị sẫm lắm, cho nên là dầu hơi nóng mình bỏ hột điều vô rồi á mình
Chị,
trộn đều cho nó sôi lên ha.
một một muỗng hột điều thì mình cộng với lại 4 muỗng dầu dầu ăn đúng không chị?
Rồi 4 muỗng dầu ăn, 1 muỗng canh á, muỗng canh đem. Thì mình cho 4 muỗng dầu ăn vô chảo trước, rồi mà nó hơi nóng mình cho 1 muỗng dầu điều vô, mình để cho nó sôi lên. Khi mình thấy nó sôi rồi đó thì mình phải tắt lửa rồi mình để nó trên bếp á, từ từ nó ra màu thì màu nó đẹp hơn. Cái món này làm nó rất là dễ, cái dầu này làm nó rất là dễ chỉ, nhưng nếu mà mình để dầu quá nóng mới bỏ hột điều vô đó thì cái màu nó sẽ bị ngả màu sậm, không có đẹp lắm.
Để cái phèo cái đen thui.
Ừ.
Em cũng mấy lần kinh nghiệm
Ờ rồi
rồi.
bây giờ mình làm sa tế ha.
Các bạn sao thế?
Mà với cái lượng sả này đó thì mình cho 2 khớp dầu vô trong chảo. Xong rồi mình cho sả vô trước, lửa vừa, cho dầu nó nóng rồi thì mình để lửa vừa, mình cho sả vô trước. Sau đó mình cho tỏi vô. Hồi nãy chị có nói tỏi đó, tỏi mình phải bằm nhuyễn. Thì làm cái này mình có cỡ khoảng 10 củ tỏi. Tỏi nhiều nó cũng ngon. Tức là mình cho sả vô trước, mình trộn nó đều cho nó hơi săn săn sả rồi mình cho tỏi vô. Khi mà sả với tỏi nó cùng thơm rồi đó, mình tăng lửa lên. Thì mình cho vô 1 muỗng muối, 1 muỗng cà phê muối và khoảng 2 muỗng cà phê tương ớt con gà. Cho nó vừa có màu đẹp mà nó vừa cái vị của nó cũng, thí dụ như các anh chị các bạn không ăn cay lắm, mình không có bỏ ớt nhiều đó thì mình có thêm tương ớt thì nó cũng ngon. Nhưng mà cái món này đó không có thể nào nói rằng là tôi không không ăn cay mà tôi thích món này thì không được nha. Rồi bây giờ tôi bỏ tương ớt con gà vô xong, mình bỏ cái ớt tươi vô, sau đó bỏ ớt bột vô, mình để trên bếp cho nó riu riu, nó sôi từ 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 từ. Khi mà mình thấy là nó hòa quyện và thơm hết các thứ mà mình đã làm trên chảo rồi đó thì cái màu dầu đều mình bỏ vô sau cùng. mình trộn lại. Vậy là mình có sa tế hoàn tính. Tức là cái để làm sa tế mình có 2 khớp dầu ăn. Mình có khoảng 4-5 tép tỏi mình bằm, tép xả mình bằm nhuyễn, khoảng có 10 tép tỏi mình bằm nhuyễn, khoảng có chừng chục trái ớt hiểm. Nếu mà mình ăn cay thì cay mình có 20 trái cũng được. Còn mình ăn ít thì mình bỏ 5 trái, 10 trái thì mình, và đó mình bỏ ớt tươi, rồi bỏ ớt khô, rồi bỏ tương ớt con gà, trộn đều. Khi mà gần xong rồi đó mình bỏ cái màu dầu đều vô mình trộn. Trong đó mình có nêm 1 muỗng cà phê muối. Nó hoàn tính. Và như vậy đó thì mình có sa tế mình để được rất là lâu. Trong cái quá trình làm sa tế này đó chị nghĩ khoảng 30 phút thì mới xong á. Và nhớ là nếu mà nhà mà có con nít hoặc là có người già mà khó chịu thì phải chịu làm. Là ở trong nhà thì sẽ cay sặc mọi người, khó rất là khó chịu ha. Cái người người làm thôi, còn mấy người khác thì không có được để ảnh hưởng.
Đúng.
Và khi có sa tế mình để nguội rồi đó, mình bỏ vô keo. Mình để trong tủ lạnh thì có thể ăn được rất là lâu. Thì các anh chị và các bạn muốn nướng mực, nướng cá, nướng thịt bò gì thì mình lấy cái sa tế mình ướp vô trong đó mình nướng. Được muối, bột nêm rồi nướng thì mình sẽ có món nướng rất là ngon. Bây giờ tới mình nấu thịt đi nha Hoàng Tính ha.
Nói thịt ra bắt đầu ha. Rồi, bắt đầu nha, xong sa tế nha quý vị.
Xong sa tế rồi đó. Bây giờ nó có hai phần phải nấu, hai cái nồi. Nếu mà nhà chị nghỉ nhà bây giờ ai nhà ai cũng có nồi áp suất hết. Thì á, thịt bò, bắp bò nè, gân bò, cái nào mình cũng rửa sạch với lại giấm muối, rồi mình rửa lại nước, rồi mình để cho ráo. Giò heo đó thì người ta cắt khoanh cho mình rồi, thì mình cũng cạo rửa và nhổ lại những cái lông heo dính trong cái giò mà người ta làm chưa có sạch đó. Mình cạo rửa và mình nhổ cho nó sạch. Rồi cũng rửa giấm muối, rồi cũng rửa lại nước lạnh và để lại cho ráo. Xương cũng vậy. Tức là mình có xương, có giò heo, có gân, có bắp thì mình chia làm hai cái nồi nấu riêng. Một cái nồi mình nấu giò heo với xương. Một cái nồi mình nấu giò heo với xương thì mình nấu một cái nồi nước sôi lên, mình trụng cái giò heo với xương xong rồi bỏ trở ra, rửa lại cho sạch. Rồi bắt nồi nước khác lên. Thì trong nồi nước khác đó mình cho khoảng 3-4 tép xả đập dập bỏ vô. Một cái củ gừng nhỏ đập dập bỏ vô. Rồi mình nấu xương với giò heo, hớt bọt từ từ, nêm ở trong đó một xíu muối, một xíu đường, một muỗng muối, một muỗng đường. Nếu mà nhà mình thích, mình kỹ thì mình nêm đường phèn thì cái mùi nó, vị nó ngon hơn. Không có thì mình đường thường cũng được. Thì các bạn nhớ là luôn luôn hớt bọt. Khi nó mình để lửa lớn, rồi mình hớt bọt, rồi mình mở lửa nhỏ. Và canh khi mà giò heo mà nó mềm rồi thì vớt giò heo ra trước, nấu xương. Trong cái quá trình nấu cái nồi xương này là hơn là 2 tiếng đồng hồ mới được. Nhưng mà giò heo thì mình nấu chừng chưa tới 1 tiếng. 30-40 phút là giò heo nó mềm, tùy theo cái giò heo của mình. Con heo nó lớn hay nó nhỏ. Các anh chị canh nó đó. Giò heo mà nó rụt thì ăn rất là chán. Mà giò heo nó cứng á, thì ăn cũng chán luôn. Cho nên mình phải làm cho nó vừa ăn thì cái món của mình nó mới ngon được. Tại vì mình ăn bún mà mình cứ cà chèo. Cái món giò heo mà nó gặm hoài, nó không có đứt thì nó cũng mất ngon đi. Cái trong khi mình đã bỏ công để nấu cho thật ngon. Ha, đó là một cái nồi. Cái nồi thứ hai, trước thì các anh chị các bạn nấu bắp bò với gân bò. Thì nấu bắp bò với gân bò trong nồi áp suất cũng rất là dễ. Mình đổ nước vô rồi mình bỏ gân bò với bắp bò, trong đó mình cũng bỏ xả, bỏ gừng. Cũng cho một muỗng cà phê muối và đường phèn. Xong rồi mình nấu trong cái nồi áp suất đó 15 phút. Khi các anh chị mở ra đó, bắp bò nó đã mềm rồi. Dĩ nhiên là ở đây chị nói vắn tắt là mình đã biết sử dụng nồi áp suất rồi đó nha Hoàng Tính. Mình mở ra thì bắp bò đã mềm. Nếu mà thấy gân bò nó còn cứng thì có thể nấu tiếp gân bò. Nhưng mà nếu mà gân bò nó có mềm như bắp bò thì mình vớt ra luôn cũng được. Còn nếu các anh chị các bạn không có nồi áp suất thì các anh chị các bạn là nấu bếp thường đó. Thì thường á, có những người như bạn bè chị nó nấu gân bò đó. Nó nấu nước sôi, nó bỏ gân bò vô, nó nấu chừng 5 phút cái nó tắt lửa. Nó tắt lửa, nó để đó, rồi làm chuyện khác, rồi lát cái nó mở lửa lên nấu. Nấu lại sôi chút với lại tắt lửa. Rồi ba lần vậy thì gân bò nó mềm. Nếu mà nấu nồi thường nha các anh chị. Còn bắp bò thì các anh chị nấu khoảng nửa thời gian của gân thì bắp nó mềm nếu nấu nồi thường. Thì các anh chị nấu bằng cách nào thì chắc là nhà ai cũng đã biết cách nấu rồi. Thì mình nấu cái kiểu nào cho nó mềm. Cái gì cũng không có được thật là rụt và cũng không có được thật còn cứng. Và cũng không có được là nấu một lúc bỏ vô ầm bà lằng đó rồi nấu cho tới khi mà gân nó mềm rụt đó. ăn ngon rồi thì bắp nó quá lố thì cũng bắp bò nó cũng không có ngon. Bắp bò với gân bò là không có cắt ra nha các anh chị, để nguyên vậy nấu. Bây giờ sau khi mình đã nấu xong cái giò heo, mình nấu xong cái nồi nước bên này và nấu cái nồi bên kia xong rồi đó, thì bây giờ mình lược lại hai cái nồi. Còn tính ơi, hồi nãy xíu quên chị có ghi là mình phải có mắm ruốc quế đó, mà mình chị quên nói mình phải có mắm ruốc quế nha các anh chị.
Bỏ bên nồi nào
nấu
chị?
Cái nồi bún bò.
Bỏ bên cái nồi nào chị?
Bây giờ mới bỏ.
Ồ, mình bỏ nồi nào chị?
Hai nồi bây giờ mình sẽ lược lại chung em.
Lược lại nước của hai nồi.
Lược nước lại thì bây giờ các anh chị gấp ra để nguội thịt. Thì bây giờ lược sạch lại nước. Rồi mình nêm. Lúc này mình mới nêm nếm nè. Mình nêm nếm thì mình cho một muỗng canh mắm ruốc quế. Mà mắm ruốc quế trừ tôm hủ mình múc ra. Rồi mình cho một miếng nước. Mình quậy cho nó đều ở trong cái chén. Sau rồi nếu mà lóng mà thấy có cặn thì mình hớt cái trên. Còn thường bây giờ chị thấy mắm ruốc quế người ta làm cũng ngon lắm, không có cặn gì hết trơn hết trời. Nhưng mà mình đừng có nêm mắm ruốc lúc mà nó đang, hai cái nồi nó đang sôi sùng sục trên bếp. Lúc này mình đã tắt lửa hết rồi, mình đem xuống mình vớt thịt, nước nó nguội lại bớt. Mình lược hai cái nồi vô một cái nồi. Thì nếu mà các anh chị, các bạn mà nấu 10 tô đó, thì là phải một cái nồi nước cỡ 4 lít. 4 lít hơn chút, tức là một cái lon nước lèo phở đó Hoàng Tính. Okay. Một cái lon nước lèo phở, 1 lít nước đó là thường 2 tô là nó ngập nước, ăn vừa đủ. Thành ra nếu 10 tô đó thì phải 5 lít. Còn nếu mà nấu 12 tô là 6 lít, 14 tô là cỡ 7 lít là ít nhất. Thì như vậy các anh chị coi cái nồi của mình mà canh nước ha. Mình đừng nấu nó dư quá đó thì nó cũng mất ngon. Cái nồi nó không đặc sắc. Còn nếu mà mình nấu ít quá tới hồi ăn mà mình chan vô nó thiếu đó thì cũng mất ngon. Không có đủ nước lèo để mình bỏ rau vô ăn thì cái tô bún của mình cũng không ngon. Còn tính nhớ ha, cứ là 1 lít nước lèo đó thì chan vô được 2 tô. Thì như vậy mình mấy cái nồi của mình người ta đều có ghi hết. Cho nên các anh chị và các bạn canh nước mà nấu. Đến lúc này nếu các anh chị lược hai cái nồi nước vô mà nó còn thiếu thì ở nhà mà mình có nước lèo chicken ấy đó mình bỏ vô thêm cũng được, hay mình nêm thêm nước để mình nêm nếm cũng được. Ha. Thì bây giờ lúc này mình nêm mắm ruốc quế rồi mình nêm gia vị. Ở đoạn này mình cần phải bỏ thêm một tí mùi, tức là ngoài cái sả mà mình nấu. Nếu mà các anh chị có nhiều sả đó thì nó đủ thơm, nhưng mà nó nên là có thoang thoảng một cái mùi thơm của hoa hồi và huế. Quế thì các anh chị nướng khoảng 3 cái tay hoa hồi rồi một cái nhánh quế. Các anh chị rửa sạch nướng thơm rồi để trong cái đồ mà mình lược, mình nấu mà nó không ra trong nồi đó Hoàng Tính.
Yeah.
Mình nấu mà khi mình nấu cái này đó, thời gian của nó là từ 15 đến 20 phút thôi. Chứ không có phải là mình bỏ mấy cái mùi này vô trong mình nấu từ đầu tới cuối đó, thì nó gắt mùi lắm. Tức là mình khi mình nêm nếm ha, thì mình bỏ cái này vô mình nấu khoảng 15 phút cho nó xong mắm ruốc quế rồi gia vị này nọ nó thơm rồi đó. Thì mình vớt cái đó ra bỏ đi. Thì lúc này mình sẽ có một cái nồi bún bò Huế của mình đó. Nó rất là thơm mà dịu nhẹ. Bây giờ để nó ngon hơn đó ha, thì mình phải bắt cái chảo lên, bỏ một miếng hành phi, tỏi phi vô phi cho nó thơm. Bỏ một miếng sả vô xào lên cho nó thơm. Rồi bỏ vô thêm 2-3 muỗng màu dầu điều. Nếu mà các anh chị các bạn thấy là mình thích đậm thì mình bỏ nhiều, còn muốn lắm, chỉ được có nhợt nhạt thì mình bỏ ít. Chứ mình để cái nồi nó trắng trắng thì múc ra nó cũng không có đẹp. Cho nên mình bỏ cái dầu màu điều vô trong cái ớt, trong cái sả mình xào đó, phi hành tỏi thơm đó. Thì rồi sau đó, sau cùng là cái nồi nước lèo mà nó được rồi đó, các anh chị bỏ cái này vô xong tắt lửa. Như vậy đó thì mình có nồi nước lèo để sẵn đó rồi. Thịt bò, thịt heo, giò heo mình có sẵn rồi. Chả quế mình lột ra sẵn rồi. Một cái rổ rau mình đã làm như mình chị nói ban đầu đó Hoàng Tính, đã có sẵn rồi. Giờ cắt chanh, cắt vài miếng ớt tươi, bắt đầu luộc bún. Bún thì các anh chị đã có kinh nghiệm luộc rồi, mà cái bún bò Huế này đó mình nên ngâm 30 phút trước khi luộc thì mình luộc lẹ hơn Hoàng Tính. Còn nếu mà mình bỏ nước sôi mình luộc thì nó lâu chín hơn. Mình nên ngâm nước trước rồi mình luộc cho nó thật là chín, rồi để ra thả nước lạnh, để ráo, để ra tôm. Và các anh chị luôn luôn nhớ là khi luộc bún mình phải làm cho nó kỹ, nó mềm. Tại cọng bún lớn này nó còn cứng, khi nó còn cứng đó, các anh chị đổ nước lèo vô nó không có giải quyết được cái chuyện mềm cho mình. Cho nên là phải cố gắng là luộc bún cho kỹ, cho nó thật là chín thì mình ăn mới ngon. Bởi vì chị lưu ý Hoàng Tính, nó mình cố gắng rất là nhiều trong chuyện làm cho thịt nó đừng có rụt rã rồi nước lèo cho nó vừa thơm ngon, mà mình gặp cái bún mình trụng gấp quá rồi cái nó không có chín, rồi lại để vô microwave hoài nó cũng không có mềm, rồi múc nước lèo vô tưởng là nước lèo sôi thì nó sẽ mềm thì nó cũng không mềm hơn, khi ăn nó từng tực thì nó mất ngon. Cho nên là bún để ra tô thì lúc đó là bún phải là mềm ăn được, nó rất là ngon. Rồi mình sắp đồ lên trên rồi cắt hành bỏ lên, chan nước lèo vô, nêm thêm sa tế là ăn thôi. Ngon lắm đó Hoàng Tính. Rồi lạnh lạnh nè, để cho nước sôi sùng sục. Cái tô bún có thể mình làm nóng thêm trên microwave nó 30 giây hay 1 phút để mình múc nước lèo vô nó không có bị mề nguội lại đó. Thì mình ăn sẽ rất là ngon.
Vậy mình còn thiếu gì nữa không chị?
Không. Nguyên tức là trên tô bún đó mình có thịt bắp bò, mình có gân bò, mình có giò heo, mình có chả quế, mình bỏ hành ngò lên, chan nước lèo vô, đem sa tế, mình bỏ rau vô ăn, không thiếu gì hết, đầy đủ rồi đó.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi, dạ vâng, em bây giờ em đang đang rất là thèm, thưa quý vị, cũng như là chị, cũng hơi lâu rồi. Tính không có nấu bún bò Huế, chắc cũng nay mai cũng phải nấu đây.
Em có nấu khác không? Em nấu em kiểu không... em nấu có khác chị nói không?
Em có nấu cũng từ từ như chị. Không hiểu sao nữa, đọc xong cái em thấy là hình như cái này mình nấu chung với chị nấu phải.
Vàng nha.
Em thấy cũng từ từ như em hết 90% thôi chị. Cách nấu mà phải gọi là em biết em nấu sao cũng nấu từ từ chị cái đó. Nhưng mà vợ con...
Có bị bể không? Có khi nào thịt quá mềm, quá rụt không?
Không, thì, không chị. Em cũng canh, cũng nấu hai nồi giống như chị rồi đó. Bởi vì em cần thêm những cái option, thêm những cái chi tiết để nhắc nhở thêm cho quý vị. Tức là mình lược xong rồi mình bỏ vô thành một nồi thưa quý vị. Ăn không biết sao mà cứ vợ con rồi anh em ở trong nhà...
húp từng tập khen quá hả?
Ai cũng húp cạn luôn chị. Trời ơi, cái này bảo đảm quý vị mà thực hiện đúng theo những cái gì mà chị My Liên nói thì bảo đảm chắc chắn chắc chắn 100% dầu ăn luôn là rất là ngon thưa quý vị. Rồi đó là cái món được mang tên là bún bò Huế. Chị phải gọi là chị chỉ rất là chi tiết lắm thưa quý vị. Và bây giờ trên đường live có một vị thính giả, Hoàn Tính xin được mời lên tiếng à.
Dạ, Quảng Xuân chào chị My Liên, chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin chào, good morning,
rồi,
buổi sáng.
Rồi, có nấu cái kiểu gì khác không? Nói kinh nghiệm chị nghe đi.
Hồi nãy giờ em mở thì nó trễ, em chỉ nghe được cái khúc bắt đầu luộc rồi chuẩn bị múc ra sáng. Một sáng mùa đông trời âm mà trời thì xe lạnh mà không cần nấu, không cần ăn, chỉ nghe diễn tả cái nồi. Múc ra tô là thấy ấm lòng rồi. Hấp dẫn quá. Món này là nó thích hợp trong cái thời tiết như thế này đó anh Hoàng Tính. Về nấu đi, nấu lại đi anh Hoàng Tính. Quảng Xuân mới nấu cách đây cũng 2 tuần.
Có gì khác biệt so với là chị mới
lên? Dạ, y chang. Và Quảng Xuân không, chị muốn chị nói riêng cái kinh nghiệm của mình có được
chưa?
Không
ạ? Chị thấy chưa? Đó phải có một Hoàng Tính không? Không có thêm người ở đó. Ở ngoài kia cũng rất nhiều người.
Chị cần thiết cho những em gái nào mà chưa nấu bao giờ đó thì
không có. Tại vì Quảng Xuân nấu tầm bậy tầm bạ thôi, miễn sao nó cũng ra được cái nồi bún bò Huế, nó không trời. Có đầy đủ. Quảng Xuân không có chả tại lười, ở trong nhà thì có bắp bò cũng có gân. Quảng Xuân rất thích gân, thật sự chia sẻ với quý vị là chị Mỹ Liên thì sư phụ rồi, không cần nói là cũng biết rồi ha. Anh Hoàng Tính chắc cũng kinh nghiệm bếp trường rồi là cũng, nhưng mà Quảng Xuân có một cái kinh nghiệm này chia sẻ rất nhanh nè. Quảng Xuân nấu cho một cái cậu bé đó sanh đẻ ở đây, nói tiếng Mỹ không, cũng nói được tiếng Việt mà rất mê món ăn Việt Nam. Thì nó ăn nó thích lắm, nhưng mà nó rất là ngại đụng tới cái gân. Mà cái gân đó Quảng Xuân là sẽ luộc trước một đêm. Quảng Xuân rửa rồi cũng rượu hay giấm muối vậy đó, theo cách nào. Rồi có người thì rửa bỏ rượu vô, chỉ sợ nó hôi. Thật sự thì mình trụng sơ nó một cái, mà nguyên một cái những cái thanh gân mình mua trong vỉ cho chợ về đó, thì Quảng Xuân rửa rồi xong thì nó cũng nhanh lắm, nó cũng không có mở màng gì nhiều. Cái xong cái Quảng Xuân luộc sơ nó một cái đi, trụng nước sôi sơ một cái, đổ bỏ cái nước đó, bắt đầu Quảng Xuân bỏ vô nồi áp suất. Thì cái này là kinh nghiệm riêng nha, Quảng Xuân nấu đúng 10 phút thì quý vị sẽ trời ơi 10 phút sao chín non. Tại vì Quảng Xuân cái trần nhà nó hơi thấp, thành ra Quảng Xuân không có xả hơi. cái khi
để
mình
nó
nấu
xì hơi tự nhiên à.
Dạ đúng rồi, mình ngâm trong đó, bởi vì sao? Thứ nhất dơ cái trần, thứ hai nữa tại cái bếp mình cũng thấp, thứ hai nữa rằng là cái nồi mỗi lần rửa đó thì nó cũng cái thâu đó đỡ cực, nó chỉ lên, nó nguội từ từ thì trong cái khoảng thời gian từ đó gân nó đã chín dần. Dạ thì nếu quý vị nào cảm thấy không gấp quá, không có thời gian quý vị nấu thì quý vị cần phải xả hơi liền, thì mình phải tăng cái thời gian nấu lên là tầm khoảng 20 mấy phút đó. Mình luộc gân trước như vậy nó có nhiều cái lợi lắm. Mà trong quá trình luộc gân quý vị cũng có thể nêm nếm cái gì đó, khi cái nồi áp suất đóng trước khi đóng nắp lại mình nêm nếm, đừng có để nó lạc lẽo quá. Ví dụ như tí thì tùy, quý vị cũng có thể bỏ một cái tay hồi hay là một cộng hai cộng xả gì vô để cho chi, để cho cái gân nó ám cái mùi thơm của cái bún bò Huế, nhưng mà không có nhất thiết là phải thể hết tất cả gia vị đầy đủ. Và thêm nêm một chút muối hay cái gì đó thì xíu xíu một cục đường phèn nhỏ để cho, bởi vì cái nước luộc gân đó chúng ta không có bỏ đâu, cái nước luộc gân đó rất là ngon. Mà khi mình xong rồi mở nắp nồi ra đó thì Quảng Xuân khi nó nguội, Quảng Xuân cho hết tất cả vào tủ lạnh. Ngày mai ngủ dậy đó quý vị sẽ thấy rằng là cái nồi nước nó đóng một cái lớp váng mỡ bò, tại vì cái cây gân bao giờ nó cũng được bao bọc bởi một cái lớp mỡ, có khi trắng có khi vàng. Thì chúng ta nếu kỹ thì vớt bỏ cái mỡ nó đi rất rất dễ. Và cái nồi nước gân nó đông lại giống như là rau câu vậy đó anh Hoàng Tính. Vui lắm. Thì có nhiều người không biết, sợ, không có dám ăn cái đó. Mấy đứa, nhất là những cái đứa trẻ, nó mê ăn Việt Nam. Nhưng mà nó hỏi thì mình mới giải thích cho nó. Đó, con không có ăn cái phần phát phần mỡ, nhưng con ăn cái nước đó, nó là cái chất gelatin đó. Trong, và một cái điều mà không có rất nhiều quý vị không biết nha. Tại Quảng Xuân đi học ngày xưa ở trong một cái trường ESL, mà có những cái người Hồi giáo họ là kỹ về bò, về gà, về heo. Họ thấy mình làm rau câu aga, mà rau câu sơn thủy đem vô bày những món ăn của mỗi truyền thống mỗi nước. Họ hỏi mày làm mấy cái này từ gelatin đúng không? Mình không có gật đầu, mình chưa kịp nói gì hết. Thì mấy đứa bạn nhau nha, đúng rồi, cái này chắc phải gelatin. Thì nó không ăn. Tại nó mới giải thích là trên thế giới này sản xuất gelatin để làm cho rau câu, mà rau câu dẻo á, thì là làm bắt nguồn từ những cái chất gân bò, gân heo, những cái tenderloin đó người ta mới chế biến tẩy và người ta cho ra cái thành phẩm, cái bột gelatin để cho mình làm rau câu dẻo. Thì nó dứt khoát nó không ăn những cái đó. Mình không tin, đến khi về thì mới hiểu phân biệt là hai thứ, một cái làm rau câu aga là từ rong biển, rồi mình gọi là cái sợi mà mình nấu mình ăn á, trong sâm bổ lượng cũng là một dạng aga, nhưng mà riêng cái tenderloin đó là nó dùng cái chất đó để nó làm gelatin. Thành ra Quảng Xuân mới giải thích cho cái thằng bé đó, và sau đó nó tập ăn và nó mê, và sau này nó ăn bún bò, giò heo, thậm chí bò kho bao giờ nó cũng yêu cầu phải có gân cho nó. Thì đó là Quảng Xuân chia sẻ. Quý vị muốn nấu ngon, quý vị luộc gân trước đi, take time chút xíu. Còn cái khâu mà, tại vì bắp bò bao giờ nó cũng sẽ chín nhanh hơn là cái gân. Dạ, thì Quảng Xuân chỉ muốn với lại trong quá trình nấu thế nào cũng để vài lát thơm vô ha chị Mỹ Liên. Em không nghe khúc đầu thành ra em không biết có hay không
chị. Trong cái bắp bò với lại cái gân bò đó bỏ vài lát thơm thì nó dễ mềm hơn.
Để dạ, và nó rất muốn... cái nước nó rất là thanh chị, cái nước
nó thanh.
Trước Quảng Xuân không có nấu khóm, sau này có học một người bạn bỏ thử ăn cái nước rất ngon. Dạ, thì sau này mình vớt bỏ cái đó đi, không có ăn cái khóm đó đâu, nhưng mà mình bỏ vô, tại vì mục đích của người ta bỏ cho nó mau mềm. Quảng Xuân chỉ hầm trong nồi áp suất để lấy cái thời gian chính, để tiết kiệm cái năng lượng và thời gian cho cái người nội trợ. Nhưng khi Quảng Xuân đem ra khỏi nồi áp suất, Quảng Xuân vẫn bắt đầu cho hết hai cái nồi nước lèo mà nãy chị Liên nói chung lại thành một cái nồi lớn đó, thì vớt những cái kia ra hết rồi bắt đầu mình nấu, mình nêm nếm đó. Thì cái thơm và xả, bó xả rồi gia vị, rồi bắt đầu mình nêm mắm gì đó. Thì tất cả là mình sẽ ở cái giai đoạn cuối cùng. Mà cái trong khi cái cục thơm đó mình vẫn hầm từ đầu tới cuối rồi mình vớt bỏ. Thật, cái quý vị thử bỏ thử một khúc thơm vô đi. Nó sẽ, cái nước nó trong, nó thanh, nó có một cái, không ảnh hưởng gì tới cái nồi nước mà rất ngon. Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Cái nhất là khi sử dụng cái nồi áp suất mà chúng ta có những cái dạng nồi hiệu gì cũng được, giống như Instant Pot, thì đó là một cái người bạn trợ thủ rất là... Từ trước đây Quảng Xuân quan niệm là cái nồi này nó nấu làm sao bằng mình hầm mấy tiếng đồng hồ, nó không thấm, nhưng mà rất thấm quý vị, rất thấm và rất ngon. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Liên hôm nay đã cho chúng ta một cái nồi chào cái ngày xe lạnh như thế này, quá hợp luôn anh Hoàng Tính. Em chúc sức khỏe chị Mỹ Liên cùng gia đình và cũng như anh Hoàng Tính với Gia Quyến nha. Quảng Xuân xin chào.
Dạ vâng,
cảm ơn Quảng Xuân
nhiều.
Quảng Tính, Quảng Tính.
Dạ, dạ.
Nhớ 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 bỏ một chút thơm vô trong nấu.
Dạ vâng.
Thì
em,
cái nước
em cũng rất em cũng thấy đó là lần đầu tiên em mới nghe được vậy, nhưng chắc chắn là thế nào cũng phải phải thử thử. Chị có thử cái mấy cái khúc thơm cho chị?
Chị có, chị đều đã làm tại chị sót với Quảng Tính.
Oh, vậy hả
chị? Thí dụ như chị nấu bún mắm ha. Chị nấu bún mắm thì trong khi mà chị nấu cái mắm cho nó rục đó thì chị cũng phải nấu bằng thơm thôi. Tức là chị cái mắm mà chị nấu ruột để chị lấy nước lượt đó ha, thì chị bỏ thơm vô trong đó, thì cái bún mắm của mình á, nước lèo nó dịu thơm, mà nó dịu ngọt, mà nó ruột cái mắm ra đó, để cho mình lấy hết cái mắm ra khỏi xương. Khi mình lượt nó không còn, cái xương nó trơ ra, nó không còn dính miếng mắm nào sót lại, để cho cái nồi bún mắm của mình ngon. Cho nên là phải là có thơm, đúng rồi, chị sót cái hoàn tính. Các anh chị các bạn nhớ nha, nấu bún bò Huế thì mình có hai khoanh thơm nha các anh chị các bạn.
Yêu cầu của chị
bộ
trong
thơm
món
về
này
mình cắt, dạ mình cắt hai cái đầu á, dạ hai cái đầu thường nó ít ngon nhất á,
dạ
mình cắt ra rồi cái mình lấy cái giữa thì để mình ăn, còn hai cái phần không ngon đó mình dùng để mình nấu.
Dạ vâng. Yêu cầu của chị cô trong cái món này là gì thưa chị?
Yêu cầu của chị là nước lèo thì nó có cái mùi thơm dịu, đừng có nấu cho nó quá gắt, đừng có nấu cho nó màu bỏ, đừng bỏ màu điều hột điều vô nhiều quá, nó đỏ lè cái cũng không ngon. Thịt á, thì phải vừa chín, không vừa mềm, không có bị còn cứng. Chị nói cứng là ăn nó mất ngon 50% đó. Đừng có để cho nó bị cứng và đừng có nấu cho nó quá rục. Giò heo á, mà em tưởng tượng khi em nấu rục rồi em ăn em sẽ thấy nó rất là chán. Tức là bò, bò gân, giò heo, tất cả nó đều vừa ăn mà nó không quá rục và nó không có bị cứng. Rồi cái nồi nước lèo thì nấu cách gì nấu nhưng mà nó vẫn thơm ngon và nó trong.
Dạ vâng, cộng thêm cái mùi thơm của xả thưa quý vị ha. Thoang thoảng như vậy chúng ta cảm thấy ấm lòng.
Không
lắm.
Thể nào dạ nấu bún bò không có xả.
Vâng, đúng phải chắc chắn một điều là như
không
vậy.
Không thể nào nấu bún bò không có xả.
Vâng, đó là một trong những cái phương cách mà ngày hôm nay chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta trong chương trình Bếp Sài Gòn này, một cái món ăn rất là truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Bún bò Huế thưa quý vị, và với tất cả những nguyên liệu mà chị vừa trình bày cho chúng ta, quý vị có thể đến tất cả các ngôi chợ có cái phần quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để tìm những cái nguyên liệu này và chế biến thành công cho cái món bún bò Huế phục vụ cho gia đình mình trong ngày hôm nay, tuần sau hay hoặc là một dịp nào đó mà quý vị có thể áp dụng trong cái món bún bò Huế này nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn chị đã dành chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn cứ hai tuần một lần chị trở lại để cống hiến những cái món ăn thiệt là ngon mà ngày hôm nay. Đó là cái món bún bò Huế. Chúc chị và gia đình thiệt là bình an, sức khỏe nha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau và em mời chị gửi lời chào nè.
Chị cảm ơn Hoàng Tính đã phối hợp với chị để mà làm cái cho cái nồi bún bò ngon hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc tất cả các anh chị, các bạn và các em luôn luôn được mạnh khỏe để chúng ta chuẩn bị ăn một cái Tết cổ truyền Việt Nam của mình. Hẹn gặp lại lần tới.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị bình an. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với đài chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên bún bò Huế. Chúc quý vị nấu thành công cái nồi bún bò Huế này nghe. Chúc quý vị sức khỏe và an toàn trong những cái ngày lạnh nó cũng vẫn còn sót lại, mặc dù chúng ta đã bước sang mùa xuân rồi đó thưa quý vị ha. Chúc quý vị an lành, hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.